This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Tường Vân, Phụng Vi xin mời quý vị đến với chương trình Cộng đồng khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên. Vâng, từ phòng viên Tường Vân, Phụng Vi xin được gửi lời chào tới cô Kiều Mỹ Duyên ngày hôm nay.
Kiều Mỹ Duyên thương mến chào Tường Vân, chào Thượng Vi, kính chào quý thính giả, kính chúc quý thính giả có một mùa xuân hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Xin cầu nguyện cho một Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Thời tiết ở đây hôm nay là chừng 75 độ, buổi tối 50 độ. Mấy ngày trước thì nóng lắm, hai ngày trước thì nóng 90 độ, nhưng mà trước nữa thì lạnh lắm. Nhưng mà cầu trời khấn Phật, cầu xin Chúa là hội chợ sắp đến nơi rồi, Tết sắp đến nơi rồi. Nếu mà trời lạnh quá thì những người lớn tuổi mất đi cơ hội đi các chùa, các nhà thờ ban đêm. Tại vì ban đêm vui hơn ban ngày, thưa vị, ban đêm rồi có ánh đèn long lanh, rồi có pháo nổ nó vui hơn. Đi ngày thường nó không có vui. Nhưng cho nên là làm sao khí hậu nam áp để cho bà con, nhất là bà con hay xa về chơi California, đi dạo phố suốt đêm. Cách đây 2 ngày Kiều Mỹ Duyên có đi dự cái chợ hoa đó, chợ hoa ngay Phước Lộc Thọ. Mà quý vị nhìn trên đài CNN, đài C-SPAN, các cái đài Galaxy của tất cả các đài truyền hình, quý vị thấy rực rỡ, hoa nhiều hơn ở khu Nguyễn Huệ nữa. Mà người ta đi hoa thì ngắm thôi, chụp hình, nhưng mà đi mua hoa mà bưng cái chậu thiệt là to về thì cái số người không có nhiều, đa số là khách từ xa về đi chơi ăn thịt nướng. Có cái khu bán thịt, bán nướng, bán đủ thứ hết, rồi có nguyên một cái khu và có sân khấu hát suốt đêm, hát tới 12 giờ đêm. Rồi có hoa, năm nay thì chợ này có nhiều trái cây hơn, mà cái khu lớn lắm thưa vị, có hàng ngàn người ban đêm đi ban đêm. Vì có khu phố, nếu mà không muốn ăn ở ngoài trời thì có thể vô ngay Phước Lộc Thọ, bên trong thì cũng sạch sẽ hơn. Ngày thường thì mở tới 7 giờ tối rồi đóng rồi, đóng cửa. Nhưng mà ngày Tết này có hội chợ thì những gian hàng ở bên trong cũng hút bạc. Có hai chị em, một sinh viên thôi, nghèo thôi, mà mở ra bán hàng ăn thôi. Xong rồi cái lại nói cô Kiều Mỹ Duyên ơi, mua cho con một cái mobile home. Hỏi tiền tụi con có không? Có. Hỏi sao? Bán hội chợ. Hỏi hội chợ là bao nhiêu? Thì mấy chục ngàn thôi, ba mấy ngàn thôi. Quý vị cũng biết là bán thức ăn lời nhiều lắm. Một á, nếu mà lấy cái công làm lời thì lời tới 4 lần. Cho nên là các em sau khi mà hội chợ đó, mà không đâu, hội chợ chợ hoa đó là tới Tết thì ngừng. Nhưng mà sau đó, đó thì hội chợ đúng ngày Tết diễn hành ở khu phố Bô Sa. Và đồng thời hội chợ tổng hội sinh viên, rồi hội chợ ở Mai Xua Phạt do sự bảo trợ của chủ tịch hội đồng giám sát là luật sư Andrew Đỗ. Và chủ nhật vừa rồi đó, thứ bảy và chủ nhật 3 tây 4 tây, thì các em sinh viên cũng làm một cái hội chợ ở ngay cái thành phố cổ của thành phố Santa Ana. Santa Ana cũng có nhiều người Việt Nam ở đó, cho nên là các vị dân cử cũng yểm trợ cộng đồng Việt Nam, tại vì gần tranh cử sắp nơi rồi, cho nên người ta muốn lấy phiếu. Không biết là ở bên Dallas mà gần Tết này có nhộn nhịp lắm không Phượng Vi, Tường Vân?
Dạ vâng, cảm ơn cô. Nãy cô được chương trình, cô nói bên Cali thời tiết rất là đẹp, 70 mấy độ, thì không bù cho Dallas thế nào cô. Thưa cô, ở ngoài trời thì không một chút ánh nắng nào cả, trời âm u, nghe buồn lắm cô ơi. Mà Tết thì sắp tới rồi, các hội chợ cũng như là các gian hàng hoặc là các chợ hoa của ngay cuối tuần này thì cũng có các cơ sở thương mại, các trung tâm mà các chợ đã cũng tổ chức Tết nhiều lắm cô. Tức là quảng cáo rình rộ và có những chương trình ca sĩ về đông lắm, các nhà thờ cũng vậy. Nhưng mà thời tiết thì và nó là ảm đạm lắm cô. Nhưng mà các ra các chợ hoa thì nhìn các bông hoa, hoa cúc, hoa mai, hoa đào rồi đủ loại hoa trước mắt rất là đẹp mắt cô. Và chợ thì đẹp mà bước ra ngoài mặt trời thì thấy không thấy tiết trời nào cô ạ.
Thôi thì mình cứ vui trong lòng đi, mình cứ nghĩ là mùa xuân trong lòng, mùa xuân ngoài trời, mùa xuân trong lòng. Và thứ bảy vừa rồi là ba Tây Kiều Mỹ Dương có tham gia một cái buổi nhạc, buổi nhạc này nhạc thiền của chùa Bảo Quang do hòa thượng Thích Quảng Thanh, hiện nay là giám đốc điều hành của Phật giáo Việt Nam trên thế giới, mà trước đây là cố hòa thượng Thích Tâm Châu là chủ tịch. Thì thưa quý vị, đúng 5 giờ chúng tôi có mặt rồi mà chúng tôi thấy cả ngàn người đến rồi. 6 giờ bắt đầu khai mạc ăn cơm chay, 7 giờ nói về cái CD là Đạp Tuyết Tầm Xuân, là hòa thượng có một lần mùa đông đi lại núi hoặc là đi về miền đông thì đạp trên tuyết rồi tìm mùa xuân. Thì hòa thượng có nhiều cái CD, chẳng hạn như là đã có những cái CD như là Hành Trình Giác Ngộ rồi nhiều nhiều lắm. Có những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Võ Tá Hân, nhạc sĩ Bằng Văn Quế, nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, nhạc sĩ Thì Linh, nhạc sĩ Lâm Hoài Thạch là người mà phổ nhạc của tạp Đạp Tuyết Tầm Xuân. Thì chúng tôi nhận thấy là có nhiều quan khách đến như là Michael Võ, thị trưởng của thành phố Fountain Valley, rồi nghị viên, thị trưởng, có phó thị trưởng Phát Bùi, thành phố Garden Grove. Thành phố Garden Grove hiện nay là có 30% của 200.000 người là người Á Châu, trong đó hơn 20.000 người, 20% là người Việt Nam. Thì cái CD Đạp Tuyết Tầm Xuân được quý đồng hương đón nhận một cách nồng nhiệt, và các ca sĩ nhạc sĩ có những người ca rất là hay. Quý vị biết không, có cô Tuyết Minh. Tuyết Minh này là vợ của bác sĩ mục sư David Huỳnh, mục sư của nhà thờ đã du học này lâu rồi. Cô ca thiền cũng rất là hay, cũng rất xuất sắc. Mà hầu hết Thị Linh cũng ca rất hay, nhiều người ca với trái tim của mình. Cho nên là cái đoàn ca sĩ, nhạc sĩ mà Kiều Miên thích thú nhất á, là các em võ múa, võ thiếu lâm. Quý vị biết không, mà lăn lộn lên ở trên sân khấu á, đã khó rồi, mà các em á, còn múa kiếm, dùng hai cái kiếm đó mà lộn qua mà xoáng láng. Trời ơi, thấy cái kiếm mà đưa lên vung vút của Kiều Miên sợ quá. Sợ mấy em mà xúc cái tay ra, thở cái tay ra, cái kiếm nó văng xuống dưới sân khấu, đúng cái đầu nào người đó chết thôi chứ không phải giỡn đâu. Và cái mục đó là cái mục mà tuyệt vời nhất. Vô đầu là đương nhiên họp ca rồi sau cái phần múa võ này, 5 tuổi, 3 tuổi, 7 tuổi được đồng hương ca ngợi nhiệt liệt. Và thưa quý vị, ai mà lớn tuổi một chút á, thì cũng bệnh là cao mỡ, cao máu, cao đường. Mà cao mỡ, cao máu và có đường, và Tết này quý vị thận trọng, ăn mít, ăn như là mít á, như là mứt bí, mứt gừng, rồi mứt, rồi bánh tét, bánh ít. Mà các bà đi chợ họ rất khôn, họ rất là thận trọng đi chợ đó. Họ là cái hộp bánh ra, bánh làm ở đâu, nếu mà bánh làm từ Trung Cộng thì thôi bỏ xuống, bánh làm từ Việt Nam cũng bỏ xuống. Và dưới sữa này nhiều lắm, bán 6 đồng một bao, nhưng mà có nhiều người cắt cái trái dưới sữa ra thấy con gì đó biết, nó bò xong rồi cái vô nhà thương. Cho nên khi mà quý các bà đi chợ mua đó, thực phẩm phải thận trọng. Mứt dừa nếu làm từ Trung Cộng, từ Việt Nam phải thận trọng. Hay là những trái cây mà đến từ Trung Cộng hay đến từ Việt Nam cũng phải thận trọng, tại vì có người đã ăn rồi, đã đi vô nhà thương rồi. Thưa vị, mình ăn để mình sống chứ mình ăn để mình chết. Nhất là mình mua đó, những cái thức ăn đó mà mình đem cho người nhà của mình, bà con, anh em, bạn bè mà ăn, mà rủi có chuyện gì mình ăn hận suốt đời. Và thưa quý đồng hương, khi mà quý vị mua đó, những cái mức mà làm tại đây, chẳng hạn như tiệm bánh Kiên Giang hay là tiệm bánh, nhiều cái tiệm bánh mà Hiệp gì đó làm tại đây, thì quý vị thấy họ có cái lò bánh, họ làm, họ đem từ trong lò ra, thì quý vị đừng ái ngại. Còn nó mắc hơn chút đi, nhưng mà cứ mua, mắc hơn 1 đồng, 2 đồng hộp bánh, nhưng mà mua mà rẻ, mà mua của Trung Cộng hay mua của Việt Nam, là quý vị phải thận trọng. Không biết là Tường Vân, Phượng Vi ở bên đó nó, bà con mình có e ngại khi mà lấy cái bánh, hộp bánh mà nó rẻ mà mua về ăn mà nó đau, thì chắc là không nên mua, phải không Tường Vân, Phượng Vi?
Dạ đúng rồi thưa cô, thực phẩm là một trong những cái yếu tố mà quyết định sức khỏe của mình, cho nên là Tường Vân cá nhân, Tường Vân cũng như gia đình Tường Vân, cũng như là những cái người mà Tường Vân biết thì thường thì rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề chọn cái thực phẩm nào có thể là không có mang những cái xuất xứ từ nguồn gốc của từ Trung Quốc hay là Việt Nam như cô nói, thì sẽ ít nhiều gì cũng sẽ giảm được cái khả năng mà gây bệnh cho mình đó thưa cô.
Đúng rồi. Và ngày 31 tháng 3 thì ở Washington DC có họp dân book quốc tế, người về từ khắp nơi, từ ở Cali, từ nước này nước kia, thì Hồng Thủy là một cô trong ban tổ chức có gọi điện thoại mời mọi người. Chắc chắn là nhà văn Thu Nga cũng được mời về DC để mà họp mặt với cả các chị em danh bút người viết văn từ khắp nơi trên thế giới về. Thì nếu mà Thu Nga, nhà văn Thu Nga hoặc là các anh chị em mà là cầm bút mà đã có xuất bản rồi thì cũng nên về họp mặt, bởi vì 31 tháng 3 họp mặt rồi sau đó ngắm qua anh đào nở. Thay vì mình đi Nhật thì qua anh đào đó, cũng từ bên Nhật mà ông vua Nhật á, hoàng đế của Nhật và hoàng hậu của Nhật tặng cho chính phủ Hoa Kỳ và tặng cho nhân dân Hoa Kỳ, mà ở khi đứng mình ở trong Nhà Trắng mình nhìn ra thì thấy là dọc theo bờ hồ từ hoa anh đào, hoa anh đào đó là tặng của là vua hoàng bà hậu Nhật tặng. Thì mấy chị em đó, sau khi mà lên họp ở Washington DC rồi thì sẽ đi ngắm hoa anh đào nở. Thay vì đi Nhật thì mình về DC mình thăm Nhật, không biết là nhà văn Thu Nga là có đi hay không, hy vọng là sẽ đi. Rồi không biết là bây giờ đó ở bên Dallas có cái gì nó vui không? Nó vui. Và bây giờ thêm để cho cô Kiều Yên phỏng vấn Tường Vân, Phượng Vi. Cái câu này rất nhiều người mà đặt cái câu hỏi là mơ ước cho năm mới là gì? Tại những người trẻ thì nhiều mơ ước lắm, những người già như chúng tôi thì mơ ước cho những người trẻ là vào hành pháp, lập pháp, tư pháp và tranh đấu cho một Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Phượng Vi, Tường Vân.
Dạ vâng, hình như cũng có hai chương trình cô cũng hỏi với Phượng Vi, Tường Vân là mơ.
Chưa đủ
hả cô? Dạ vâng, cảm ơn cô. Tại vì thường đứa trẻ thì cô biết mà, thì như cô thì cô mơ một Việt Nam thanh bình, tự do thanh bình, phải không thưa cô?
Đúng
thì
rồi.
Đương nhiên là đứa trẻ chúng con cũng có một cái mơ ước như vậy, để chúng con khi trở về cũng có một đất nước thanh bình, tự do, để mọi người sống vui vẻ hơn, cũng như là chính gia đình bạn người thân của mình ở Việt Nam họ sống cũng cuộc sống thoải mái hơn và không có bị đàn áp. Đó là những cái ước mơ phải nói là lớn lao mà có thể là giới trẻ chúng con đây mơ ước, mà cái đã được lớn lao lắm đó. Còn mà mơ ước hiện tại của giới trẻ như cả Tường Vân và Phượng Vi và chị em làm với nhau đấy, thì mơ ước làm sao mà cuộc sống của mọi người cũng như người gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và có một cuộc sống cho những như cả như chính Phượng Vi mơ cho con cái mình là lớn lên sống ngoan ngoãn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn là cái giới của cái lứa tuổi của mình hoặc là những người ông bà mà có cuộc sống, và nhất là mơ ước là sao các trẻ lớn lên và biết trở về Việt Nam để mà cũng như là giúp đỡ cho những người ở Việt Nam, những người nghèo khổ, và dạy cho con cái từ bây giờ biết cách chia sẻ để khi chúng lớn lên biết trở về cái nguồn gốc của chúng để mà chúng còn biết chia sẻ hơn nữa.
Tuyệt vời.
Tuyệt vời. Chị Phượng Vi nói hay quá nên
hay quá cô.
Không biết, Tường Vân không biết nói gì thêm. Nhưng mà ước muốn của Tường Vân thì cũng tương tự như là chị vậy. Nói chung là mình không có làm gì lớn lao để có những cái như để mà có những cái ước mơ lớn lao mà mình chưa thể làm được, thì thôi mình cứ làm những cái chuyện nhỏ trước để cố gắng thực hiện những cái ước mơ nhỏ trước, rồi từ đó sẽ hướng tới những cái ước mơ lớn sau này. Thì Tường Vân cũng mong rằng là tất cả mọi người xung quanh sẽ luôn bình yên và sẽ có một năm mới tràn đầy vui vẻ và may mắn đó thưa cô. Và cũng mong rằng cô năm mới cũng sẽ có những cái mong ước cũng sẽ thành hiện thực và sức khỏe cũng dồi dào nha cô nha.
Cảm ơn hai người trẻ dễ thương quá. Và kính thưa quý khán giả, ngày hôm qua Kiều Nhiên có chia sẻ với một số người trẻ ở đây, chúng tôi nói là bây giờ cái người lớn tuổi mơ ước gì, mơ ước lại địa phương của mình, cộng đồng của mình ngay đây, thì support, yểm trợ cho những người trẻ vào dòng chính của Mỹ, là giờ không phải là chỉ người trẻ ở quận Cam này mà người trẻ, người tị nạn khắp nơi trên thế giới, là tranh cử, ứng cử vào những chức vụ là hành pháp, lập pháp và tư pháp. Chẳng hạn như bây giờ nè, trong cái những người mà nghe Kiều Mỹ Duyên nói chuyện thì có một ông dược sĩ. Ông dược sĩ ông rất quan tâm đến sức khỏe con người ta. Nhưng mà đó, quý vị có biết không, cái quần cam này, cái tiền mà để dùng cho cái quần cam này một năm 13 tỷ mấy. Thì nội cái dùng cho mà y khoa không á, là 3 tỷ tư. Bây giờ cái người mà supervisor đó, có người giám sát đó, 5 người, 5 đơn vị của quận cam, mà quận cam là 3.320.000 người, cái người dân đó, thì cái số tiền mà mười mấy triệu chia ra y tế, xã hội, giáo dục, rồi tư pháp. Cho nên nếu mà cái người có lý tưởng đó, nên tranh cử vào những chức vụ quan trọng như là ở thị trưởng hay là nghị viên, nói là không có là lương bổng được nhiều, nhưng mà cái quyền hạn rất lớn, có thể cải tổ lại cái đời sống. Chẳng hạn như quý vị thấy là cái con đường nó loang lổ vậy đó, mà tại sao mà không làm? Nếu mà cái người mà có lòng đó, thì cái phải làm cho con đường nó bằng phẳng, và phải thấy cái chỗ nào có ổ gà là phải tính cái chuyện mà sửa sang con đường. Hay là còn vấn đề mà nuôi người già, có người lại tận nhà nuôi người già tại gia đấy thưa vị. Rồi còn những cái như là mấy cái trường học, bây giờ ở đây có cái trường học là sang năm nay nè, năm 2018 nè, sẽ đưa cái chương trình tiếng Việt vào trong trường học và lấy tín chỉ. Còn hồi mấy năm trước thì ở trường cao Stanford Fullerton đã có cái chương trình có dạy tiếng Việt ở trong trường cao Stanford Fullerton, dạy bằng tiếng Việt lấy tín chỉ. Cho nên đứng đi vào chính quyền, nó người nào có lý tưởng mà làm được, tại cực lắm, vất vả lắm. Tại vì thứ bảy chủ nhật thay vì dành thì giờ đó cho chồng của mình, thay vì dành cái thì giờ đó cho vợ của mình, cứ đi họp, đi hội. Nhưng mà cái quyền hạn, có cái quyền đó mới giúp được cho cái người dân. Chẳng hạn như bây giờ nè, cái viện dưỡng lão đi. Cái viện dưỡng lão, một cái người y tá đó, register nợ, đi làm hai job, đi làm trong viện dưỡng lão một ngày mười mấy giờ đồng hồ, mà rồi làm thêm một cái chỗ khác nữa. Cho nên khi mà vô tới cái nơi viện dưỡng lão làm việc quá vất vả, không nở nổi nụ cười nữa. Cho nên mà nếu mà chính quyền mà để con mắt vô, để mắt vô những cái nơi đó, quý vị có biết là một người nằm ở trong viện dưỡng lão, chính phủ trả một năm 90.000, có tùy theo người bệnh thôi, có người thì 80.000, 90.000, có thêm hơn 100.000 nữa. Mà nếu mà không được săn sóc một cách mà cẩn thận, chẳng hạn như cái người nằm trong viện dưỡng lão mà đàm nó lên tới cổ đi, mà bấm cái nút chuông đó, mà cái người y tá đến muộn một chút, người kia có thể tắt thở. Nếu mà có người ở canh chực chờ thì chạy lên nói gì y tá mới chạy lên, còn nếu không bấm chuông ha, cứ tại vì một người chăm sóc tới 11 người nữa. Cho nên cái chức vụ nào ở trong chính quyền cũng rất quan trọng. Cho nên chúng tôi rất ngưỡng mộ những người có lòng và có lý tưởng. Thí dụ bây giờ làm giám sát ở đâu chúng tôi không biết, ở ngay quận cam nè, có 143.000 một năm thôi, số tiền nó quá ít so với một luật sư nổi tiếng. Một luật sư nổi tiếng có thể kiếm vài triệu đô la một năm. Một cái case mà họ thắng kiện họ có thể kiếm, chẳng hạn như có con của một người quen với chúng tôi thắng kiện là 130 mấy triệu. Hay là luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh mà cũng có quen với anh Đỗ Hạnh và Thu Nga đó, thắng một vụ kiện 10 mấy triệu, 19 triệu đô la. Cho nên nếu mà người nào có lý tưởng mới đi vào, tranh cử vào làm quan tòa, tranh cử vào làm supervisor, tranh cử vào làm nghị viên của thành phố hay là thị trưởng của thành phố. Tuyên chúng tôi biết là hai người trẻ là Tường Vân và Phượng Vi, thì chắc là khi mà mê làm truyền thông thì chắc không có cái ý nghĩ là sẽ ứng cử vào làm những chức vụ như là nghị viên hay là thị trưởng hay là ủy viên giáo dục, thị ủy viên y tế hay là commissioner, housing commissioner hay này kia nào. Nhưng mà những người mà thích làm gì làm đó. Nếu mà chúng tôi thường khuyên bạn bè chúng tôi đừng cản ngăn những người trẻ. Nếu con của mình nó thích vô làm chánh án, làm quan tòa cho ứng cử đi. Hay là con mình thích vô thị trưởng, cha mẹ phải giúp. Con mình thích vô làm supervisor thì mình phải giúp cho con của mình, cho cháu của mình. Mà ngay không con cháu mình không tranh cử, nhưng mà con cháu của bạn mình, con cháu của đồng hương của mình ra tranh cử, mình cũng phải giúp nữa. Để làm chi? Để cho có tiếng nói của người Mỹ gốc Việt ở trong chính quyền về hành pháp, lập pháp và tư pháp. Không biết là Phượng Vy và Tường Vân nghĩ như thế nào với cái ý nghĩ của một cái người thế hệ thứ nhất như cô Kiều Mỹ Duyên?
Vâng, thì cái đó là một điều rất là vui khi mà nghe được là người đồng hương của mình có những cái con em chúng ta ra tranh cử. Đó là một điều rất tự hào, cho nên là lý tưởng là một điều mà không phải ai cũng có thể có như là có những cái lý tưởng cao đẹp và muốn đạt được một cái danh vọng gì đó. Cho nên là Tường Vân cũng rất là muốn ủng hộ những cái người như vậy, có làm cho mình cảm thấy là có một cái động lực gì đó trong cuộc sống để cố gắng đó thưa cô.
Tuyệt vời. Và kính thưa quý thính giả, nếu quý vị có về chơi California, quý vị nên đem theo áo ấm nha. Thời tiết bất thường, có khi nó nắng nóng, có khi nó lạnh. Nhất là đi hội chợ Tết, đi dạo phố Bosa Tết, đi chợ hoa, quý vị phải đem áo ấm. Và đặc biệt, phải mua một cái chai xà bông nhỏ xíu thôi, bỏ trong bóp, để khi bắt tay người nào đó phải xoa bằng, rửa tay bằng liền tới khắc. Chứ nếu không, bệnh cúm quý vị cũng biết là trên toàn quốc là đã chết bao nhiêu người rồi. Cho nên hy vọng rằng quý vị về để chơi mọi sự ít để êm đẹp, như là đi về để chơi bình yên, và đi bình yên, về bình yên. Và mong được đón tiếp quý đồng hương từ Texas, từ Dallas Forward về để thăm. Nhất là quý vị nên thăm cảnh chùa đẹp lắm, đẹp lắm, 30 Tết tuyệt vời. Và quý vị cũng nên đi thăm các nhà thờ. Các nhà thờ cũng trang hoàng đẹp lắm. Mà nhà thờ đẹp nhất á, mà đắt tiền nhất, của có thể độc nhất vô nhị của thế giới là bằng kiến. Đó là bây giờ là hồi xưa nhà thờ nhà Tin Lành, bây giờ là nhờ bán lại cho giáo hội nhà thờ Công giáo. Về đây quý vị có thể đi suốt đêm, rồi quý vị đi đi du thuyền, rồi quý vị có thể đi Disneyland. Tại vì Disneyland á là ngày thường á thì không sao, nhưng mà ngày Tết á trang hoàng đẹp lắm thưa quý đồng hương. Tại vì khách Á Châu rất nhiều, rất nhiều, cho nên là đón quý vị đến đây, đón quý vị đây, đón quý vị về. Nơi nào quý vị cũng thấy có nụ cười, nơi nào quý vị cũng thấy nắng ấm trong lòng, và nơi nào cũng đón tiếp quý vị một cách nồng nhiệt. Có nhiều người hỏi thức ăn ở miền Nam ngon quá mà sao bán rẻ quá, sao lời, nhất là tiền mướn phố nó mắc. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị cứ nghĩ đi, có một cái nhà hàng nhỏ thôi ở Bosa mà một ngày đó quý vị có thể tưởng tượng không, có hàng ngàn khách. Mở cửa ra là có khách, mà trước khi mà đóng cửa cũng còn khách đứng đợi nữa. Thành ra rẻ nhưng mà đông người, không lúc nào mà có khách. Hầu hết các nhà hàng mà ngon ngon chút ở Bosa thì khách phải đứng xếp hàng, đứng xếp hàng. Cho nên khi mà quý vị về chơi, quý vị nói đi ăn đêm, ăn đi ăn, đi ăn bữa tối thì phải có áo ấm như quý vị nha. Và chúng tôi lúc nào cũng hân hoan đón tất cả anh chị em của đài của đài Sài Gòn 1600 về đây. Và chúng tôi rất hân hoan, nhưng mà đón được quý vị xong khó quá, lâu lâu mới đón được anh Đỗ Hạnh Thu Nha. Hay còn Tường Vân về đây thì cũng bạn bè đưa đi mất tiêu cũng không được gặp, phải không? Này, Tường Vân, Phượng Vy.
Dạ vâng, hy vọng là có dịp nào đó Phượng Vy sẽ qua bên đó, và trước khi qua thì đương nhiên phải gọi cô trước cơ ha, để mà hy vọng có ngày nào đó cô cháu mình cũng có cơ hội được gặp nhau thôi cô.
Chắc chắn rồi, bây giờ là hết giờ rồi. Dạ. Kiều Mỹ Duyên xin tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một mùa xuân êm ả, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, một năm mới an khang, thịnh vượng. Và chúc những người trẻ mà có một giấc mơ mà năm rồi không thực hiện được, giả sử như là có một giấc mơ, có một cái nhà để ở, thì năm nay sẽ có cái nhà để ở. Sống thì có nhà, phải không thưa quý vị? Kính chúc tất cả anh, thương mến chúc tất cả anh chị em trong đài sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng giờ này. Xin cảm ơn Kiều Mỹ Duyên, tạm biệt.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại cô vào lần sau.
Cảm ơn Phượng Vân, cảm ơn Phượng Vy. Xin chào.
Đêm nằm đường ngang.